Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 2 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về lịch sử của dòng Francisco nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Mai Châu trình bày, lòng ghi ơn đi kèm tâm tình đền tội của đôi vợ chồng trẻ người Bồ Đào Nha. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo dân và đời sống chính trị theo tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha về sứ mạng giáo dân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, khóa họp đầu tiên kéo dài 3 ngày của 8 hồng y thuộc Hội đồng Cố vấn của Đức Thánh Cha đã khai diễn sáng hôm qua, ngày 1 tháng 10, tại thư viện riêng của Đức Giáo Hoàng trong dinh tông tòa. Trước đó, Ngài đã đồng tế với các hồng y tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Khóa họp được tiến hành với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới sự điều hợp của Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và 7 vị hồng y còn lại đến từ Bắc và Nam Mỹ, Vatican, Đức, Australia, Ấn Độ và Congo. Vị thư ký của hội đồng là Đức cha Marcello Semerano, giám mục giáo phận Albano, nơi có dinh thự Castel Gandolfo của Đức Giáo Hoàng. Đức cha làm tổng thư ký đặc biệt của một thượng hội đồng giám mục, trong đó Đức Hồng y George Bergoglio, tức là Đức đương kim giáo hoàng, đã làm tổng tường trình viên. Đây là khóa họp chung chính thức đầu tiên, và trong năm tháng qua đã có nhiều xúc tiến giữa Đức Thánh Cha với các hồng y thành viên và giữa các hồng y này với nhau. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 9, cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhắc lại rằng hội đồng cố vấn của Đức Thánh Cha có mục đích chủ yếu là góp ý kiến cho Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và cải tổ tông huấn Pastor Bonus, mục tử nhân lành, ban hành năm 1988 về các cơ quan trung ương tòa thánh. Hội đồng chỉ có tính chất tư vấn và không có quyền đưa ra quyết định nào. Theo thủ bút của Đức Thánh Cha được công bố hôm 30 tháng 9 vừa qua, Ngài sẽ bổ nhiệm thêm các thành viên hội đồng cố vấn nếu thấy là thích hợp. Ngày 4 tháng 10 tới đây, nhóm 8 hồng y sẽ tháp tụng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm mục vụ và hành hương tại Assisi.
Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chủ nhiệm báo Cộng hòa ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quyết tâm cải tổ giáo triều Roma và đưa giáo hội tái trở thành một cộng đồng dân Chúa. Bài phỏng vấn diễn ra ngày 24 tháng 9 và được phổ biến trong số ra ngày hôm qua, 1 tháng 10. Qua đó, Đức Thánh Cha nói với ông Eugenio Scanfari, chủ nhiệm báo Cộng hòa rằng, Tòa Thánh có một khuyết điểm là quy trọng tâm về Vatican, xem và chăm sóc quyền lợi của Vatican, và phần lớn đây vẫn còn là những lợi lộc trần thế. Quan niệm quy trọng tâm về Vatican như thế lơ là với thế giới bao quanh. Tôi không đồng ý với quan điểm như thế về Tòa Thánh, và tôi sẽ làm hết sức để thay đổi quan điểm đó. Giáo hội phải tái trở thành một cộng đồng dân Chúa và các linh mục, cha sở, các giám mục với nhiệm vụ săn sóc các linh hồn là để phục vụ dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, lý tưởng một giáo hội truyền giáo và thanh bần được Thánh Francisco thể hiện cách đây 800 năm, ngày nay vẫn còn giá trị, để mang lại hy vọng cho người trẻ, giúp đỡ người già, cởi mở hướng về tương lai, phổ biến tình thương. Là những người nghèo giữa người nghèo, chúng ta phải bao gồm cả những người bị loại trừ và rao giảng hòa bình.
Vatican. Hôm qua, 1 tháng 10, lần đầu tiên Viện Giáo Phụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố kết toán thu chi năm 2012. Theo kết toán dài hơn 100 trang này, trong năm ngoái, Viện Giáo phụ đã quản lý 6 tỷ 300 triệu euro và đã lời được 86 triệu 600 ngàn euro, trong đó 54 triệu 700 ngàn được đưa vào ngân sách của Tòa Thánh và 31 triệu 900 ngàn được dự trữ chống những rủi ro. Viện Giáo phụ quản lý 13.700 tài khoản của các nhân viên Vatican, giáo phận, dòng tu, ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Chủ tịch Viện Giáo phụ, ông Ernest von Breiberg, người Thụy Sĩ, nói rằng sự minh bạch là điều cơ bản, là yếu tố chủ yếu trong hoạt động của viện này. Từ tháng 3 năm nay, chúng tôi theo đuổi chính sách dựa trên 3 điểm. Thứ nhất là mở ra và đối thoại với các cơ quan truyền thông, thông báo những gì đang được tiến hành. Vì thế, nay Viện Giáo phụ có một phòng báo chí. Thứ hai là thành lập một web Internet để thông truyền hoạt động của viện. Và sau cùng là công bố phúc trình hàng năm. Đây là một bước tiến hướng tới một viện minh bạch trong sáng và phù hợp với các quy tắc, và theo đó, Đức Thánh Cha sẽ quyết định đâu là hướng đi mà viện cần tiếp tục tiến bước.
FCC đã có hơn 1.000 ký giả báo chí và 53 đài truyền hình và 70 hãng thông tấn hình ảnh thuộc 14 nước đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại FCC vào ngày 4 tháng 10 tới đây. Phòng báo chí tu viện Thánh Francisco ở FCC cho biết, trong những ngày này đã có đông đảo các toán truyền hình đến FCC để quan sát và chuẩn bị thu hình về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hai màn hình khổng lồ đã được bố trí, một trước vương cung thánh đường tầng trên ở FCC thuộc dòng Francisco viện tu, và một trước vương cung thánh đường Đức Mẹ các thiên thần thuộc dòng anh em hèn mọn Francisco. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco được chào mừng như một biến cố lịch sử, Francisco gặp Francisco, được chuẩn bị trong tinh thần cầu nguyện và phấn khởi. Ban tổ chức dự kiến sẽ có hơn 100.000 tín hữu hành hương tại FCC, 12.000 bạn trẻ sẽ theo dõi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quảng trường Đức Mẹ các thiên thần, hơn 200 người thiện nguyện phụ giúp, và 9 màn hình khổng lồ được bố trí tại nhiều nơi trong thành FCC. Cho đến ngày mai 2 tháng 10, mỗi ngày vào lúc 17:40, các giám mục miền Umbria ở địa phương sẽ thay phiên nhau chủ sự các nghi thức trong tuần 9 ngày chuẩn bị kính thánh Francisco với các cuộc rước, thánh lễ, phó thác cho thánh Francisco bổn mạng Italia và cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Vatican. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội vào tháng 5 năm tới là Truyền thông phục vụ một nền văn hóa gặp gỡ chân chính. Trong thông cáo giải thích chủ đề này, Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội nhận định rằng, trong thời đại chúng ta ngày nay, đang có một nền văn hóa mới được phát triển nhờ sự hỗ trợ của kỹ thuật. Theo một nghĩa nào đó, truyền thông được tăng cường và liên tục. Vì thế, chúng ta được mời gọi giúp khám phá vẻ đẹp của tất cả những gì làm căn bản cho hành trình và cuộc sống của chúng ta, vẻ đẹp đức tin, vẻ đẹp của sự gặp gỡ Chúa Kitô. Chúng ta thực hiện điều này không những qua các cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau, nhưng còn qua các phương tiện truyền thông xã hội nữa. Trong bối cảnh đó, mỗi người chúng ta phải đón nhận thách đố sống trung thực, làm chứng về các giá trị mà mình tin tưởng, làm chứng về căn tính Kitô. Cuộc sống văn hóa của mình được biểu lộ qua một ngôn ngữ mới để đạt tới sự chia sẻ với nhau. Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2014 muốn khai thác tiềm năng truyền thông trong một thế giới ngày càng liên kết qua mạng để làm cho con người ngày càng gần gũi nhau hơn và kiến tạo một thế giới công bằng hơn.
Mexico. Đức Thánh Cha Francisco đã giúp 100.000 Mỹ Kim để góp phần vào công tác cứu trợ các nạn nhân bị bão lụt tại Mexico. Qua trung gian của Hội đồng Giám mục Mexico, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông và nâng đỡ các gia đình có những người bị thiệt mạng và mất tích. Ngài cũng kêu gọi gia tăng các hoạt động cứu trợ chung. Cùng phong nhiệt đới Ingrid và Manuel, hồi trung tuần tháng 9 vừa qua đã làm cho 149 người ở Mexico bị thiệt mạng và 53 người mất tích. Thiệt hại kinh tế lên đến hơn 7 tỷ 500 triệu Mỹ Kim. Tình trạng khẩn trương đã được chính phủ tuyên bố tại 309 thành phố và làng xã thuộc 18 trên tổng số 32 bang tại nước này. Các chi hội trên toàn quốc của Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas đang tích cực lạc quyên để cứu trợ các nạn nhân. Nhiều giáo xứ được biến thành trung tâm hỗ trợ, nâng đỡ các nạn nhân về vật chất và tinh thần, cũng như phân phát các đồ cứu trợ.
Caracas, Đức Tổng giám mục Pietro Barolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết ngài luôn luôn cổ võ đối thoại tại Venezuela, mặc dù quốc gia này rất chia rẽ về chính trị. Đức Tổng giám mục Barolin nguyên là sứ thần tòa thánh tại Venezuela và sẽ nhận nhiệm vụ quốc vụ khanh tòa thánh từ ngày 15 tháng 10 tới đây, kế nhiệm Đức Hồng Y Tarcisio Pertone. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Quốc gia, số ra ngày 29 tháng 9 vừa qua, trước khi lên đường trở về Vatican, Đức Tổng giám mục Baroli nhắc lại rằng những chia rẽ chính trị rất trầm trọng tại Venezuela khi Tổng thống Hugo Chavez còn tại chức từ năm 1999 cho đến khi ông qua đời hồi đầu năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về lịch sử các dòng Francisco nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến lễ Kính Thánh Francisco Assisi, bổn mạng của Italia. Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường đi Assisi, cách Roma khoảng 200 cây số để viếng thăm quê hương của vị thánh mà ngài mang tên và chọn làm vị hướng đạo cho chương trình hoạt động của ngài. Francisco, con của một thương gia giàu có, đã từ bỏ mọi sự để sống theo Chúa Kitô trong tinh thần thanh bần. Đó là sự kiện rất được nhiều người biết đến, nhưng cuộc sống của các môn đệ của ngài, từ những bạn đồng hành đầu tiên theo lối sống của Thánh Francisco trong việc theo Chúa. Trong thực tế, gia đình Francisco từ ngày khởi thủy thật là rộng lớn và gồm có 3 dòng. Dòng nhất gồm các nam tu sĩ, dòng nhì gồm các nữ tu Thánh Clara và dòng 3 Francisco gồm các giáo dân nam nữ. Nhưng ngày nay, dòng nhất lại chia làm 3, đó là dòng anh em hàng mọn Francisco gồm khoảng 14.500 tu sĩ, dòng anh em hàng mọn Cappuccino có khoảng 11.000 tu sĩ, và sau cùng là dòng anh em hàng mọn viện tu khoảng 4.500 tu sĩ. Để hiểu điều vẫn thường được định nghĩa là sự biến chuyển lịch sử của dòng Francisco, hay gọi tắt là vấn đề Francisco, cần đi ngược dòng thời gian cho tới chính Thánh Francisco lúc sinh thời. Các bút tích và các chuyện về đời ngài, kể cả các chuyện chính thức gồm cuốn Vita 1 và Vita 2 do cha Tommaso d'Celano biên soạn, tiếp đến là cuốn Đại tiểu sử của Thánh Bonaventura và Liber de Laudibus, sách ngợi khen của Bernardo da Bezze. Rất nhiều tác phẩm cho thấy một hình thức tu trì mới mẻ chưa từng có trước đó, cũng như các tu sĩ thuyết giáo của Thánh Damien Guzman. Các tu sĩ Francisco chỉ muốn sống theo thể thức của tin mừng thánh, ngoài khuôn khổ, khu nội vi của tu viện. Hình thức tu trì mới không có tính chất của đời đang tu nữa, nhưng mở rộng hơn đối với hoạt động tông đồ. Các dòng này gọi là dòng hành khất.
Đối với các tu sĩ Francisco, đây là một sự dấn thân sống trong thanh bần tuyệt đối và trong tình trạng trường kỳ thống hối, trong tinh thần huynh đệ và khiêm hạ, như một toát yếu lý tưởng của tin mừng. Từ đó nảy sinh ý tưởng đối với nhóm tụ họp tại ngôi nhà thờ nhỏ Porciuncola tại Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần, được gọi là anh em hèn mọn. Một dòng tu với đặc tính khác biệt rõ ràng đối với các dòng trước đó. Sự thanh bần ở đây được hiểu không phải chỉ là từ bỏ của cải vật chất, nhưng còn là sự dấn thân hoàn toàn sống trong tình trạng bấp bênh theo tinh thần tin mừng, phó thác cho Chúa quan phòng. Tình huynh đệ hiểu như sự giải thoát khỏi mọi chiếm hữu ích kỷ của cải và con người, có sự bình đẳng tuyệt đối giữa các tu sĩ. Không có khác biệt nào, kể cả bí tích truyền chức thánh, và những người anh em được kêu gọi thực thi quyền bính trong cộng đoàn thì được gọi là ministri e servi, những người phục vụ và tôi tớ. Lý tưởng sống này đã chinh phục ngay những người trẻ bây giờ, và năm 1221, dòng Francisco đã có hơn 3.000 tu sĩ, và năm sau đó tăng lên 5.000. Vì thế có một nhu cầu cấp thiết về mặt tổ chức. Trong tổng tu nghị năm 1217, dòng được chia thành các tỉnh dòng và các tu sĩ bắt đầu gửi đi hoạt động ngoài lãnh thổ Italia. Năm 1219, Thánh Francisco du hành sang Đông Phương, xuyên qua mặt trận bao vây thành Damietta bên Ai Cập. Ngài thu phục được thiện cảm của quốc vương Hồi giáo Malek Ken Carmen, và nhờ đó có thể khai sinh đơn vị dòng ngày nay vẫn còn được gọi là phó tỉnh dòng thánh địa. Qua bao nhiêu thăng trầm, các tu sĩ dòng Francisco vẫn luôn duy trì được sự hiện diện của dòng tại đây và được Đức Giáo hoàng Clemente VI phê chuẩn vào năm 1342, rồi được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II tái phê chuẩn vào năm 1992. Ngày nay, phó tỉnh dòng Francisco tại thánh địa quy tụ 291 tu sĩ, sống và làm việc tại các đền thánh, giáo xứ, trường học, bệnh xá và nhà cô nhi, phục vụ các tín hữu hành hương, các học viện và nhà xuất bản. Khi Thánh Francisco từ thánh địa trở về Assisi, Ngài đã gặp những khó khăn đầu tiên, đó là một số tu sĩ muốn hướng về đời sống đang tu nhiều hơn. Thánh Francisco cố gắng giữ nguyên hướng đi nguyên thủy của dòng, và Ngài chỉ định cho cha Pietro Cattani, một nhà giáo luật trỗi vượt, làm bề trên tổng quyền của dòng, với mục đích giữ cho dòng được trung thành với lý tưởng nguyên thủy. Tu luật của dòng vốn đã được Đức Giáo hoàng Innocenzo III phê chuẩn bằng miệng, nay được Đức Giáo hoàng Honorio III phê chuẩn trên giấy tờ với sắc chỉ ngày 29 tháng 11 năm 1223.
Trong di chúc, Thánh Francisco nhắn nhủ các tu sĩ của Ngài hãy sống trung thành với tinh thần hơn là với chữ viết của tu luật. Nhưng rồi khi Ngài qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226, căng thẳng cao độ lại nảy sinh, và từ lúc đó, dòng Francisco có hai khuynh hướng rất khó sống chung với nhau. Khuynh hướng thứ nhất gồm những người linh đạo, trung thành với sự tinh tuyền của lý tưởng, chống lại những người cổ võ cộng đoàn, tức là rời bỏ những nơi đơn sơ ngoài các trung tâm dân cư để sở hữu các tu viện trong thành phố và dấn thân chăm sóc các linh hồn, và vì thế, các tu sĩ bị hàng giáo sĩ triều đố kỵ. Tiếp đến, giữa lòng các tu sĩ Francisco có sự chia rẽ giữa những người nhặt phép muốn trở lại thời nguyên thủy và những người viện tu muốn sống trong các tu viện lớn theo nhịp sống chung gần như các đan viện. Năm 1115, cộng đồng thành Constance bên Đức đã nhận sự phân rẽ đó, mặc dù dòng Francisco vẫn còn là một. Hơn một thế kỷ sau đó, Đức Giáo hoàng Leo XVI triệu tập một tổng tu nghị ngoại thường và xác định sự phân rẽ chung kết. Nhóm các tu sĩ Francisco nhặt phép được đại diện cho dòng về phương diện phẩm trật. Bề trên cả của dòng này được mang tước hiệu bề trên tổng quyền toàn dòng anh em hàng mọn, và từ đó, nhóm này được gọi là dòng anh em hàng mọn. Bề trên cả dòng Francisco viện tu chỉ được gọi là bề trên tổng quyền các anh em viện tu, và phải được bề trên tổng quyền các anh em hàng mọn phê chuẩn. Tuy nhiên trong thực tế, điều này không bao giờ xảy ra. Cùng năm 1517, nảy sinh tỉnh dòng Hispaniola, tỉnh dòng đầu tiên của Tân Thế Giới. Thời đó, khi dòng bị chính thức phân chia, số tu sĩ Francisco vượt quá con số 50.000 người thuộc 53 tỉnh dòng. Trong số này có từ 30 đến 32.000 thuộc dòng anh em hàng mọn, và từ 20 đến 25.000 thuộc dòng Francisco viện tu. Trong những năm ấy, có rất nhiều tranh luận trong gia đình Francisco, từ các đặc ân của giáo hoàng về việc sở hữu các đền đài, tu viện, thánh đường, cho đến sự cạnh tranh với hàng giáo sĩ triều để giảng thuyết và an táng trong các thánh đường của các tu sĩ Francisco, cũng như tranh biện về nguy cơ tục hóa, đến độ tác giả Lazzaro Iriarte của cuốn Lịch sử dòng Francisco đã gọi đây là một cuộc tiến hóa nội bộ đau thương, không nêu gương sáng của dòng.
Như thế có nghĩa là sự phân rẽ chính thức vào năm 1517 cũng không giải quyết được vấn đề, và chẳng bao lâu xuất hiện những nhóm nhặt phép nghiêm hơn. Từ Tây Ban Nha, rồi từ phần còn lại của Âu Châu, vốn đã bị chao đảo vì cuộc cải cách của Luther, những căng thẳng được bùng ra trong cuộc cải tổ của nhánh dòng Cappuccino. Các tu sĩ Francisco thuộc nhóm này cùng với các tu sĩ dòng tên đã giúp đỡ rất nhiều cho Đức Giáo Hoàng trong việc phục hồi những vùng đã ngã theo Tin Lành Luther. Lần đầu tiên, hình thức áo dòng có tầm quan trọng, chiếc mũ chùm đầu dài và nhọn như trong các hình vẽ cổ kính trình bày Thánh Francisco với tông sắc Religionis Gelus năm 1528, Đức Giáo Hoàng Clemente VII cho phép hình thức tu trì mới được sống đời ẩn sĩ, tuân giữ tu lực Thánh Francisco, để râu và mang mũ chùm đầu như hình kim tự tháp, được phép giảng đạo cho dân chúng. Đó chính là dòng anh em hèn mọn Cappuccino. Những thăng trầm trên đây không được làm cho người ta quên lý tưởng cuộc sống tu trì và lòng trung thành với tu lực như Thánh Francisco đã mong muốn, để sống theo thể thức của Thánh Tin Mừng, và cũng không được quên chứng tá của những người qua bao thế kỷ, không những đã góp phần vào đời sống và sứ mạng của giáo hội, nhưng còn cho chính việc xây dựng nền văn hóa Âu Châu. Trong số các tu sĩ Francisco, người ta phải kể đến những vị giáo hoàng như Niccolo IV, Sisto IV và Sisto V, Clemente XIV, các thánh như Bernardino thành Siena và Thánh Anton Padova, các triết gia và thần học gia như Bonaventura, Alessandro di Hales, Bugero Bacone và Dun Scotus, vân vân. Ngoài các tu sĩ Francisco, còn phải nói đến 16.000 nữ đăng sĩ Thánh Clara sống trong 900 đăng viện trên thế giới, khoảng 400.000 thành viên dòng ba Francisco tại thế, gần 50.000 thành viên giới trẻ Francisco và dòng ba Francisco tại viện, cùng đông đảo các dòng tu nam nữ theo linh đạo Francisco. Trong cuộc viếng thăm vào ngày 4 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco đều gặp gỡ các vị thuộc cả ba nhánh nam của dòng Francisco, cũng như các nữ đăng sĩ Thánh Clara và đại diện các huynh đoàn dòng ba Francisco tại thế.
Vừa rồi là bài viết về lịch sử các dòng Francisco nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày lòng ghi ơn đi kèm tâm tình đền tội của đôi vợ chồng trẻ người Bồ Đào Nha.
Tại đền thánh Đức Mẹ Fatima, lúc bấy giờ là 2 giờ sáng, cha Marchi vừa rời khỏi tòa giải tội. Hối nhân cuối cùng là một người đàn ông trẻ tuổi, đi chân không và dáng điệu thật mệt mỏi. Sau khi ban phép xá tội, cha Mạc Chi giúp anh ta đứng lên, rồi thân mật gợi chuyện. Có lẽ anh đến từ xa lắm. Anh đáp, thưa con đến từ Traslosmontes, vùng Mio, miền bắc nước Bồ. Vị linh mục nói tiếp, thật là xa, xa đến 200 hay 300 cây số. Người đàn ông đáp, dạ xa cách đây 250 cây số. Cha Mạc Chi tỏ dấu thật thán phục. Dạ anh đã đi bộ trọn quãng đường dài 250 cây số này. Anh ta thưa, phải, con đã đi bộ. Vợ con và con, cả hai chúng con đã cùng hứa với Đức Mẹ Maria là chúng con sẽ đi bộ chân không, hành hương đến đây, nếu đứa con gái của chúng con bị mù và bị các thầy thuốc bó tay bỏ cuộc, được sáng mắt. Kể đến đây, người đàn ông bồi hồi xúc động, đôi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy ốm. Ngừng một chút, anh ta kể tiếp, chúng con bắt đầu làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Maria. Ngày thứ 9, tức là ngày cuối cùng, con vô tình đi ngang trước mặt đứa con gái nhỏ của con. Cô bé ngẩng đầu nhìn con, cha có thể tưởng tượng niềm vui lớn lao của con. Quá mừng rỡ, con lớn tiếng gọi vợ con đến, con hét to, con của chúng ta được sáng mắt rồi. Ngay sau đó, hai vợ chồng con cùng cháu gái lên đường. Cha Mà Chi cũng cảm động không kém. Cha hỏi, anh chị mất bao nhiêu ngày để đi bộ từ đó đến đền thánh Fatima này? Anh ta thưa, chúng con mất 8 ngày. Mỗi ngày chúng con đi bộ 30 cây số. Thường thì chúng con ngủ đêm trong các giữa lúa mì. Chỉ có đêm sau cùng, chúng con phải ngủ ngoài trời. Đó là quãng đường từ Pomban đến Leiria, nơi có làng Fatima. Cha Mạc Chi hỏi tiếp, anh chị có gì để ăn không? Anh trả lời, chúng con ăn bánh mì đen và uống nước lã. Chúng con chỉ mua chút ít gì đó cho cháu gái. Nói chuyện xong, cha Mạc Chi và người đàn ông cùng tiến về đền thánh, chuông rung báo hiệu giờ chầu thánh thể. Cùng lúc đó xuất hiện một phụ nữ trẻ tuổi, trông chị ta giống như một xác chết. Tay chị dắt một bé gái tuổi độ 10 đến 12. Trông thấy hai mẹ con, người đàn ông giơ tay chỉ và nói với vị linh mục, đó là hiền thê con và cháu gái. Cha Mạc Chi âu yếm nhìn bé gái, đôi mắt cô bé long lanh người sáng. Bỗng nhiên, người đàn bà tiến đến bên vị linh mục và buồn bã thú nhận. Thưa cha, ngoài lời hứa chung với nhà con còn một mình hứa thêm với Đức Mẹ Maria là sẽ đi bằng đầu gối, từ nhà thờ xứ Fatima đến Cabenlio, nghĩa là quãng đường dài 2 cây số. Con đã đi bằng đầu gối được 500 thước, nhưng con không thể nào tiếp tục được nữa. Đầu gối con bị nứt máu và con không còn sức lực cũng như can đảm, nên con đã đi bộ tiếp quãng đường còn lại. Thưa cha, Đức Mẹ có tha thứ cho con không? Nghe đến đây, cha Mạc Chi liền tìm lời trấn an bà, để bà không bị rai rứt vì đã thiếu sót một chút trong việc thi hành lời hứa của mình. Cha cũng buộc miệng dùng lời Đức Chúa Giêsu xưa khi Ngài ca tụng người phụ nữ xứ Canaan để nói với chị rằng, hỡi chị, đức tin của chị thật lớn lao. Câu chuyện trên đây được thuật lại trong tập sang Tiếng Gọi Của Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, số 42. Người ghi câu chuyện bình luận thêm rằng, ngày nay, chúng ta thường quên rằng, khi kêu xin Chúa một điều gì, chúng ta cũng phải kèm theo một việc làm đền tội nào đó. Chẳng lạ gì khi chúng ta thấy Thiên Chúa gần như ngoảnh mặt làm ngơ trước lời kêu cầu của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau ngưỡng mộ, nhưng nhất là cùng nhau bắt chước đức tin và hành động dũng cảm của đôi vợ chồng hành hương trên đây. Đọc kinh cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lạy rất thánh lòng trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng. Thì con này xin Mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trong cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bình độ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa địa ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo dân và đời sống chính trị theo tông huấn Christi Fideles Laici của Đức Thánh Cha về sứ mạng giáo dân.
Thank you.
Mới đây, chính quyền thành phố Paris bên Pháp đã quyết định lấy tên Đức Hồng Y Jean-Marie Lestiger đặt tên cho một cây cầu ở thành phố này để ghi ơn những đóng góp của Đức Cố Hồng Y cho đời sống đa diện của thủ đô Pháp. Đức Hồng Y qua đời năm 2007, thọ 81 tuổi. Trong cuộc đời chủ chăn của ngài, một biến cố đáng kể trong giáo phận Paris là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12 từ ngày 19 đến 24 tháng 9, 1997 tại đây, với sự tham gia đông đảo của hơn 1 triệu bạn trẻ, gây kinh ngạc cho chính các giám mục Pháp. Sự thành công này đã mang lại hy vọng rất nhiều cho giáo hội công giáo tại nước này. Một trong những giáo dân đã giúp Đức Hồng Y Lestiger rất nhiều trong biến cố này là ông Philippe Morillon, lúc đó 62 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Liên Bộ của Chính phủ Pháp, với nhiệm vụ phối hợp việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12 tại Paris. Khuôn mặt của tướng Philippe Morillon khá quen thuộc với khán thính giả của các đài truyền hình Âu Châu, vì ông là Tổng Tư lệnh Quân đội Bảo vệ của Liên Hợp Quốc tại Bosnia-Herzegovina cho đến năm 1994. Ông đã nhiều lần lên tiếng thức tỉnh thái độ thụ động của cộng đồng quốc tế trước thảm cảnh chiến tranh tại Bosnia. Điều đáng nói nữa là vị tướng 4 sao này là một tín hữu công giáo nhiệt thành và không ngại biểu lộ công khai đức tin của mình trong đời sống quân ngũ. Sau một thời gian ngắn khủng hoảng đức tin trong chiến tranh Algeria, khi kết hôn, ông đã được vợ giúp trở về với giáo hội, và về sau, ông bà Morillon cùng với 3 người con gái thành lập phong trào các thừa sai đền thánh Montmartre ở Paris. Sau khi về hưu và vợ qua đời, ông đã nhận lời đề nghị của một cha sở Paris điều khiển trường thừa sai với mục đích giúp các sinh viên trẻ chuẩn bị dấn thân vào đời sống xã hội và giáo hội trong tư cách là tín hữu công giáo. Thủ tướng Alain Juppé của Pháp hồi đó cũng xin ông Morillon điều khiển Ủy ban Liên Bộ để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Kính thưa quý vị thính giả! Cựu tướng lãnh Philippe Morillon quả là một tín hữu công giáo, ý thức sâu xa về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân. Ông đã dấn thân trong quân ngũ, bảo vệ tổ quốc, bênh vực những người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân tại Bosnia-Herzegovina, cổ võ công lý và hòa bình, và thông truyền niềm tin yêu và hy vọng trong các môi trường của cuộc sống. Ông Morillon thực sự cố gắng thi hài những giáo huấn của Hội Thánh về sự dấn thân của giáo dân trong môi trường chính trị và các lĩnh vực khác của xã hội.
Thực vậy, trong tông huấn Christi Fidelis Laici, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân, đoạn số 42, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định rằng, anh chị em giáo dân vốn là những ngành của một gốc nho duy nhất là Chúa Kitô, là thành phần của giáo hội, nên cũng phải cộng tác vào việc chu toàn sứ mạng của Hội Thánh. Một trong những sứ mạng này là phục vụ con người và xã hội, phục vụ bằng cách mang tinh thần phúc âm vào xã hội. Vì thế, các giáo dân không thể không tham gia vào đời sống chính trị, nghĩa là tham dự vào các hoạt động khác nhau như kinh tế, xã hội, lập pháp, hành pháp, văn hóa, với mục đích thăng tiến công ích của tất cả mọi người. Các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân đã nêu rõ, tất cả mọi giáo dân đều có quyền và bổn phận tham gia vào chính trị với những hình thức và trách nhiệm khác nhau. Từ trước đến nay, người ta thường nói những người làm chính trị là ham hố quyền hành, ích kỷ, tham ô hối lộ và quan liêu. Nhưng những thành kiến này không thể nào làm cớ để anh chị em giáo hữu Kitô tỏ ra nghi ngờ và không tham gia vào đời sống chính trị quốc gia. Trái lại, Công đồng Chung Vatican II trong số 75 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng đã nhấn mạnh rằng, giáo hội rất quý chuộng hoạt động của những người hiến thân phục vụ công ích và đảm nhận những trách nhiệm mưu ích cho tất cả mọi người. Đi vào cụ thể hơn, Đức Thánh Cha nêu lên một số tiêu chuẩn mà anh chị em giáo dân cần tuân theo khi dấn thân trong lĩnh vực chính trị. Ngài viết, một nền chính trị vì con người và vì xã hội có tiêu chuẩn cơ bản là sự theo đuổi công ích, tức là ích lợi chung của tất cả mọi người và của mỗi người như công đồng đã dạy rằng. Cộng đồng chính trị hiện hữu là vì ích chung, cộng đồng này tìm được nơi ích chung, lý do hiện hữu và ý nghĩa của mình. và chính từ ích chung mà cộng đồng chính trị rút ra được nguồn gốc các quyền của mình. Về phần ích chung, nó bao gồm toàn thể những điều kiện của đời sống xã hội, làm cho các cá nhân, gia đình và các nhóm được thành đạt một cách hoàn toàn và dễ dàng hơn. Hiến chế vui mừng và hy vọng số 74. Hơn nữa, một nền chính trị vì con người và vì xã hội luôn theo chiều hướng bảo vệ và thăng tiến công bằng. Đây là một nhân đức cần phải huấn luyện mọi người thực hành và là một năng lực luân lý nâng đỡ những người đang cố gắng bênh vực quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả và của từng người dựa trên căn bản phẩm giá của con người. Việc hành xử quyền bính chính trị phải dựa trên tinh thần phục vụ, với khả năng chuyên môn và hiệu năng cần thiết, làm cho hoạt động của các nhà chính trị được trở nên minh bạch, trong sạch. Đó cũng là điều mà dân chúng vẫn đòi hỏi. Điều này đòi các nhà chính trị phải công khai tranh đấu và vượt thắng một số cám dỗ, ví dụ không sử dụng những biện pháp ma giáo, bất lương, dối trá, biện thủ công quỹ, mua chuộc người khác, hoặc những phương pháp mờ ám, bất chính để duy trì và nới rộng quyền hành với bất kỳ giá nào.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở giáo dân rằng, khi dấn thân làm chính trị, họ phải hoàn toàn tôn trọng tính cách độc lập của các thực tại trần thế, như Công đồng Chung Vatican II đã khẳng định trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 76. Công đồng viết, điều rất quan trọng là cần nhận thức chính xác về môi trường tương quan giữa cộng đoàn chính trị và xã hội, nhất là trong một xã hội gồm nhiều thành phần. Cũng cần phải phân biệt minh bạch giữa những hành động của các tín hữu, hoặc cá nhân, hoặc đoàn thể, với danh nghĩa công dân, dưới sự hướng dẫn của lương tâm Kitô giáo, và những hành động của các tín hữu khi họ nhân danh giáo hội và hiệp nhất với các vị chủ chăn của họ. Do trách vụ và thẩm quyền của mình, giáo hội không bao giờ bị đồng hóa với một cộng đồng chính trị và cũng không gắn bó với một chế độ chính trị nào. Giáo hội đồng thời là dấu chỉ và bảo đảm tính chất siêu việt của con người. Ngoài ra, một điều cấp thiết và cũng là trách nhiệm của giáo dân, đó là họ phải làm chứng về các giá trị nhân bản và phúc âm gắn liền với hoạt động chính trị như tự do và công bằng, tình liên đới, lòng tận tụy trung thành mưu ích cho tha nhân một cách vô vị lợi, lối sống đơn sơ, tình yêu thương dành ưu tiên cho người nghèo và những người khiêm hạ. Điều này đòi các giáo dân phải luôn tìm được một đà sinh lực thiêng liêng qua sự tham gia thực sự vào đời sống giáo hội và được giáo huấn xã hội của Hội Thánh soi sáng cho. Trong công tác này, họ có thể được cộng đồng tín hữu Kitô và các tín hữu tháp tùng và trợ giúp. Cũng trong đoạn số 42 của Tông huấn về giáo dân, Đức Thánh Cha John Paul II dạy rằng, cách thức và phương thế để thực thi một nền chính trị nhắm phát triển con người thực sự, đó là tình liên đới. Tình liên đới này đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của mọi người vào đời sống chính trị trong tinh thần trách nhiệm, từ phía mỗi công dân cũng như các nhóm khác nhau, từ các công đoàn tới các chính đảng. Cùng nhau, tất cả và từng người chúng ta là những người tích cực tham gia vào đời sống chính trị và cũng là những người được hưởng nền chính trị đó. Như tôi đã viết trong thông điệp Mối quan tâm về các việc xã hội số 38, tình liên đới không phải là một tình cảm thương xót mơ hồ hoặc là thái độ cảm thương hời hợt trước những tai ương của con người gần xa. Trái lại, đó là một quyết tâm mạnh mẽ và kiên trì dấn thân để phục vụ công ích, mưu ích cho tất cả và từng người, để tất cả chúng ta thực sự chịu trách nhiệm về tất cả mọi người.
Thành quả của hoạt động chính trị liên đới chính là hòa bình. Thành quả này được mọi người mong muốn, nhưng cho đến nay chưa đạt tới mức độ trưởng thành. Các tín hữu giáo dân không thể tỏ ra dửng dưng, xa lạ hoặc lười biếng, đứng trước tất cả những gì chối bỏ hoặc làm thương tổn hòa bình, ví dụ như bạo lực và chiến tranh, tra tấn và khủng bố, các trại tập trung, nạn quân sự hóa chính trị, chạy đua võ trang, hiểm họa võ khí hạt nhân. Trái lại, trong tư cách là các môn đệ của Chúa Kitô, vị hoàng tử hòa bình và cũng là niềm an bình của chúng ta, các giáo dân phải đảm nhận trách nhiệm xây dựng hòa bình bằng cách hoán cải nội tâm, cũng như bằng các hoạt động bênh vực chân lý, tự do, công bằng và bác ái, là những nền tảng cơ bản không thể thiếu được của hòa bình. khi cộng tác với tất cả mọi người thực sự kiếm tìm hòa bình và khi sử dụng các tổ chức chuyên biệt, các tổ chức quốc gia và quốc tế, các giáo dân phải cổ võ công trình giáo dục sâu rộng, nhắm khắc phục thứ văn hóa bị ích kỷ, oán thù và đố kỵ thống trị. Thay vào đó, cần phải phát triển một nền văn hóa liên đới ở mọi cấp độ. Thực vậy, tình liên đới này chính là con đường hòa bình và phát triển. Trong viễn tượng đó, các nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 mời gọi các tín hữu Kitô hãy loại bỏ mọi hình thức bạo lực không thể chấp nhận được và cổ võ những thái độ đối thoại và hòa bình, cũng như dấn thân xây dựng một trật tự xã hội và quốc tế công bằng.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, khóa họp đầu tiên kéo dài 3 ngày của 8 Hồng Y thuộc Hội đồng Cố vấn của Đức Thánh Cha đã khai diễn sáng hôm qua ngày 1 tháng 10 tại Thư viện riêng của Đức Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa. Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho chủ nhiệm báo Cộng hòa ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ quyết tâm cải tổ giáo triều Roma và đưa giáo hội tái trở thành một cộng đồng dân chúa. Assisi, đã có hơn 1.000 ký giả báo chí và 53 đài truyền hình và 70 hãng thông tấn hình ảnh thuộc 14 nước đăng ký để theo dõi và tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Assisi vào ngày 4 tháng 10 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.